là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai, ngày 6 tháng 6 năm 2022 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Hội người cao tuổi Yên Bái sơ kết 6 tháng đầu năm. Các ngành chức năng vẫn đang nỗ lực để thông tuyến tỉnh lộ 172 thuộc địa bàn xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên. Tai nạn giao thông trên cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn qua địa bàn huyện Văn Yên khiến một người tử vong, 6 người bị thương.
Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Hội người cao tuổi tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, mùng 6 tháng 6 năm 1941, mùng 6 tháng 6 năm 2022.
6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh đã có trên 1.600 người cao tuổi được kết nạp, tổng số hội viên người cao tuổi toàn tỉnh lên trên 84.500 hội viên. Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần có gần 12.000 người cao tuổi được chúc thọ, mừng thọ, tổng giá trị hơn 6 tỷ đồng. Các hoạt động phát huy vai trò người cao tuổi tiếp tục được nhân rộng, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Người cao tuổi tích cực vận động con cháu, hiến trên 165.000 m2 đất, gần 30.000 ngày công lao động và trên 1 tỷ đồng để xây dựng quê hương làng bản. Cũng trong 6 tháng đầu năm, các cấp ngành, đặc biệt là ngành y tế, đã chỉ đạo hướng dẫn quy trình theo dõi và khám sức khỏe định kỳ cho trên 26.000 người cao tuổi, hơn 80.000 người cao tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Trong 6 tháng cuối năm 2022, Hội người cao tuổi Yên Bái tiếp tục củng cố kiện toàn bộ máy tổ chức, nhất là ở các xã, phường, thị trấn, chủ trì phối hợp tập huấn, nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, tổ chức thăm hỏi tặng quà chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi nghèo, người cao tuổi tàn tật trên địa bàn tỉnh. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 81 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, qua đó khẳng định đóng góp to lớn, đồng thời thể hiện quyết tâm của người cao tuổi trong xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tích cực làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ người cao tuổi, thực hiện phong trào thi đua tuổi cao gương sáng, phát huy kinh nghiệm trí tuệ, đóng góp vào công cuộc đổi mới và phát triển của quê hương.
Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị Trung ương 5 khóa 13 đã thảo luận và thống nhất cao chủ trương tập trung Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Từ những kết quả rất tích cực của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực trong gần 10 năm qua, việc thành lập tại 63 tỉnh thành Ban chỉ đạo cấp tỉnh là một bước tiến rất quan trọng, đưa cuộc chiến chống tham nhũng tiêu cực ngày càng thực chất và hiệu quả. Trước sự kiện này, nhiều người dân thành phố Yên Bái đã có nhiều kỳ vọng vào việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh.
Thành lập Ban chống tham nhũng thuộc thành phố, tỉnh, đây là một cái chủ trương rất mới. Nhưng theo tôi ấy, là nó có hiệu quả. Vì trước đây chúng ta cũng đã thành lập Ban chống tham nhũng ở cấp tỉnh. Nhưng về chức năng nhiệm vụ nó chưa rõ ràng, tính độc lập chưa cao. Cho nên thực ra thì hiệu quả cũng có đến mức độ thôi. Nhưng đến bây giờ là Bộ Chính trị, rồi Quốc hội, rồi Chính phủ sẽ thành lập cái Ban chống tham nhũng cấp tỉnh. Tôi cho đây là một việc làm mới và cũng minh chứng rằng là Đảng ta kiên quyết chống tham nhũng để đưa đất nước ta ngày càng phồn vinh và uy tín của Đảng ta ngày càng đi vào lòng dân.
Chúng tôi thấy rằng là đúng là trong cái tình trạng thời gian vừa qua là vẫn có tình trạng là trên nóng dưới lạnh. Cái việc phòng chống tham nhũng ở cấp trung ương thì chúng ta đã làm rất tốt, rất nhiều những cái vụ tham nhũng đã được mang ra ánh sáng và những cái đối tượng vi phạm đã bị xử lý thích đáng. Nhưng ở các cái cấp địa phương thì hầu như là chưa thấy có một cái địa phương nào mà đưa ra được nhiều những cái vụ tham nhũng tiêu cực ở địa phương mình. Mặc dù thì chúng tôi nghĩ rằng là không phải là không có. Cho nên với cái việc mà thành lập cái ban phòng nhũng ở các cấp tỉnh ấy, thì có thể nói là cử tri rất kỳ vọng vào cái cơ chế mới này, với cái sự tổ chức này và để mà nhanh chóng kịp thời phát hiện xử lý những cái trường hợp tham nhũng tiêu cực gây mất cái niềm tin của nhân dân với Đảng và gây nhiều bức xúc trong xã hội. Nên chúng tôi thì hoàn toàn là ủng hộ và nhất trí cao và rất phấn khởi với lại cái việc mà chúng ta thành lập cái ban phòng chống cấp tỉnh.
Chúng tôi nghĩ rằng là với vai trò là một đảng viên ở trong chi bộ và với vai trò là một cái người là bí thư chi bộ thì chúng tôi rất tin rằng là tới đây thì tỉnh ủy sẽ chỉ đạo tốt cái việc này. Bởi vì là cái này nó theo một cái hệ thống từ trung ương về các tỉnh. Sau khi được phân công làm việc này, chúng tôi tin rằng là tỉnh sẽ làm được rất nhiều việc để hạn chế đến công tác chống tham nhũng ở trong các cái cơ quan ban ngành nói chung. Và nhất là những cái người lãnh đạo từ cấp tỉnh cho đến cấp cơ sở. Chúng tôi rất kỳ vọng là tới đây sẽ có nhiều cái kết quả rất là tốt trong cái thời gian tới này. Và chúng tôi cũng đại diện cho nhân dân cũng sẽ mong chờ cái điều đó.
Tiếp tục ổn định phát triển sản xuất trong trạng thái bình thường mới, trong 5 tháng đầu năm nay, tỉnh Yên Bái đã cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 135 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký trên 1.200 tỷ đồng. Đến nay, toàn tỉnh có gần 2.800 doanh nghiệp, 600 hợp tác xã, trên 5.700 tổ hợp tác và gần 26.000 hộ kinh doanh. Trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách của Trung ương, của tỉnh đã ban hành về hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ phát triển kinh tế, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện đồng bộ cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trên địa bàn, nâng cao chất lượng các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp như xúc tiến thương mại, hỗ trợ tìm kiếm thị trường, đối tác, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm cho các doanh nghiệp, hợp tác xã.
Với mục tiêu từng bước nâng cao thu nhập trên 1 hecta đất lúa, những năm qua, thị xã Nghĩa Lộ tập trung tuyên truyền vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất ruộng thiếu nước kém hiệu quả sang một số giống cây có hiệu quả đem lại thu nhập cao cho người dân. Năm 2022, thị xã Nghĩa Lộ có hơn 64 hectare đất ruộng kém hiệu quả thiếu nước được chuyển sang trồng các loại cây rau màu khác. Trong đó, diện tích dưa hấu gần 28 hectare, dưa lê hơn 5 hectare, còn lại là ớt, mướp đắng và rau các loại. Mô hình trồng dưa hấu, dưa lê tại các xã Thanh Lương, Phù Nham, Thạch Lương hiện đang cho thu hoạch. Giá trị ước đạt từ 200 đến 300 triệu đồng một hecta một năm và bình quân cho thu hoạch 3 vụ một năm. Từ hiệu quả kinh tế này, thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế, đồng thời chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các xã phường liên kết sản xuất chặt chẽ, tránh gây thiệt hại cho người dân, đồng thời tiếp tục hỗ trợ về khoa học kỹ thuật cho nông dân, đưa các loại cây trồng mới có năng suất, chất lượng và canh tác đa dạng hơn, phù hợp với tiềm năng lợi thế của địa phương và nhu cầu thị trường.
Từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đã giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho trên 1.200 người với tổng số tiền hơn 12 tỷ đồng. Trong đó, thông qua Sở Lao động Thương binh Xã hội, tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ học nghề cho gần 200 người lao động với số tiền trên 200 triệu đồng. Các lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp, tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở. Tỉnh Yên Bái cũng đã tư vấn giới thiệu việc làm miễn phí cho trên 1.000 người lao động tại địa phương. Nhờ đó, người lao động được hỗ trợ giải quyết khó khăn trước mắt, có thêm cơ hội tìm kiếm việc làm mới, sớm ổn định cuộc sống sau khi mất việc làm, góp phần làm tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương. Thời gian tới, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người lao động về quyền lợi trách nhiệm khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp, đồng thời giải quyết hỗ trợ kịp thời cho người lao động bị mất việc làm theo đúng quy định.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao công tác quản lý cộng đồng và nâng cao năng lực cho người dân tộc thiểu số Tày, Mông nhằm cải thiện điều kiện sống. Từ năm 2019, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển vì Phụ nữ và Trẻ em phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai thực hiện dự án tại các thôn khó khăn của huyện Trấn Yên. Sau hơn 3 năm triển khai đã đem lại hiệu quả thiết thực, giúp đồng bào dân tộc phát triển kinh tế, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống, ghi nhận của phóng viên thời sự. Buổi rút kinh nghiệm của dự án quản lý cộng đồng và tăng cường nâng cao năng lực cho người dân tộc thiểu số Tày và Mông để cải thiện điều kiện sống do Tổ chức Đoàn kết Quốc tế tài trợ đã thu hút đông đảo hội viên phụ nữ dân tộc Mông thôn Khe Tiến, xã Ổng Ca, huyện Trấn Yên tham gia. Bởi dự án và các tiểu dự án được thực hiện dựa trên những nhu cầu thiết thực để nâng cao đời sống của người dân như tuyên truyền chính sách pháp luật, hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa và bê tông hóa những tuyến đường. Chị Vư Thị Ly, thôn Khe Tiến, xã Ổng Ca, huyện Trấn Yên phấn khởi nói:
"Ta nhìn mà vua là giống như nhà đi.
Tham gia dự án, mình đã hiểu biết thêm về luật hôn nhân gia đình, luật đất đai. Từ đó, mình biết cách phòng chống bạo lực gia đình, biết bảo ban nhau phát triển kinh tế. Từ nguồn hỗ trợ của dự án mà người dân Bản Vần, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên đã xây dựng được nhà văn hóa với diện tích 164m², khuôn viên gần 400m², đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của trên 100 hộ trong thôn. Bà Hoàng Kim Anh, trưởng nhóm Bản Vần, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên cho biết:
"Trước kia chưa có nhà văn hóa thì bà con chỗ họp thì không ổn định, thì bà con đi họp rất là ít. Nhưng lúc Khánh thành được nhà văn hóa thì bà con họp rất là đông, đảm bảo là 100% bà con đến để họp và các cái tổ chức là đều về đây để sinh hoạt."
Tham gia dự án tại bản Chao, xã Việt Hồng, người dân chung tay xây dựng một nhà văn hóa rộng gần 130m², bê tông hóa 500m đường thôn, 800m mương nội đồng và làm 500m đường điện thắp sáng đường quê. Từ những công trình này, người dân được chia sẻ kinh nghiệm, công khai tài chính, kiểm tra giám sát công trình chính mình được thụ hưởng. Từ đó người dân đã hiểu và có trách nhiệm hơn với công việc chung của cộng đồng. Chị Nguyễn Thị Huyên, bản Chao, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên nói:
"Đây ấy thì vận động chị em đi cỏ đường hoa là rất khó. Bởi vì là chị đi chị không, khi mà phải đi nhê nhét 2-3 buổi, nhưng mà từ khi mà ý thức chị em được nâng lên ấy, qua cái các tiểu dự án và các buổi tập huấn, ý thức của chị em được nâng lên thì là chúng tôi chỉ hô hào một buổi là có đường hoa là xong."
Từ năm 2019 đến năm 2022, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển vì Phụ nữ và Trẻ em đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai dự án tại 4 thôn khó khăn của huyện Trấn Yên là Bản Chao, Bản Vần, xã Việt Hồng, Khe Tiến, Bản Khun, xã Hồng Ca. Sau hơn 3 năm, dự án đã hỗ trợ xây dựng 4 nhà văn hóa và làm các đoạn đường thôn, các tuyến mương và đường điện thắp sáng đường quê với tổng mức hỗ trợ trên 1.260.000.000 đồng, góp phần nâng cao hiệu quả điều kiện sống cho người dân. Ông Phan Duy Anh, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển vì Phụ nữ và Trẻ em cho biết:
"Cả hai cái mục tiêu của dự án đó là nâng cao năng lực cho người dân và cải thiện điều kiện sống. Đến nay thì bằng chính cái năng lực của mình mà người dân đã được tập huấn bởi dự án, người dân đã tự mình lập kế hoạch, tự mình xác định nhu cầu, lập kế hoạch, thực hiện giám sát và đánh giá thành công coi như là 4 cái nhà văn hóa tại 4 thôn và 25 tiểu dự án. Thì đây là một cái sự thành công nhờ vào cái sự tham gia và nhiệt tình ủng hộ của tất cả các bên."
Bà Hà Thị Đoá, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nói:
"Có thể nói là thực hiện chương trình dự án đã giúp cho hội viên nâng cao được kiến thức, đặc biệt là các kiến thức về phòng chống bạo lực gia đình, về các cái kiến thức pháp luật để góp phần cho người dân hiểu biết hơn và tích cực tham gia vào cộng đồng, đồng thời là giúp cho hội viên phụ nữ, đặc biệt là hội viên phụ nữ người dân tộc thiểu số tự tin hơn để tham gia vào các cái tổ chức của cộng đồng và với hoạt động của hội, chủ động để đề xuất được các cái chương trình dự án và đã cùng với cộng đồng để xây dựng lên các cái công trình như nhà văn hóa, đường giao thông, đường điện, thắp sáng đường quê và các cái đường mương nước."
Những kinh nghiệm khi tham gia thực hiện dự án quản lý cộng đồng và tăng cường nâng cao năng lực cho người dân tộc thiểu số Tày và Mông để cải thiện điều kiện sống và các tiểu dự án đã giúp đồng bào dân tộc thiểu số Tày, Mông, nhất là hội viên phụ nữ làm quen và phát huy hiệu quả làm việc nhóm khi tham gia giải quyết các vấn đề của cộng đồng, nâng cao chất lượng cuộc sống của bản thân và cộng đồng.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Trung đoàn 121 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cụm tư vệ các cơ quan báo Yên Bái, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Tỉnh đoàn Yên Bái, Trường Cao đẳng nghề Yên Bái và Sở Giáo dục Đào tạo đã tổ chức khai mạc huấn luyện tự vệ năm 2022. Với phương châm huấn luyện cơ bản thiết thực hiệu quả trong thời gian từ mùng 6 đến 12 tháng 5, các chiến sĩ tự vệ tham gia huấn luyện sẽ được trang bị kiến thức về giáo dục chính trị pháp luật, kỹ thuật dân quân tự vệ, chiến thuật phân đội dân quân tự vệ. Đây là đợt huấn luyện quan trọng giúp cho các chiến sĩ tự vệ nắm chắc nội dung về kỹ thuật, chiến thuật, nâng cao bản lĩnh chính trị, nắm chắc và hiểu rõ thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng, biết sử dụng thành thạo các loại vũ khí được trang bị, đồng thời vận dụng những nội dung đã học tham gia phối hợp hoạt động bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và những nhiệm vụ khác tại cơ quan đơn vị, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện. Ngày mai mùng 7 tháng 6, hơn 9.200 học sinh trong tỉnh bước vào ngày thi đầu tiên vào lớp 10 trung học phổ thông và lớp 6 trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái. Đây là năm thứ 2 trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 6 với 80 học sinh. Phương thức thi sẽ là kết hợp xét tuyển với kiểm tra đánh giá năng lực học sinh theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục Đào tạo. Sở Giáo dục Đào tạo chỉ đạo các điểm thi bố trí mỗi hội đồng 2 phòng thi dự phòng cho thí sinh thuộc diện F0 và thí sinh có biểu hiện ho sốt, đồng thời yêu cầu các đơn vị trường xây dựng các phương án phòng chống bão lũ, thiên tai, phối hợp với các lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống dịch bệnh và an toàn vệ sinh thực phẩm. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và lớp 6 trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành được tổ chức từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 6 năm 2022.
Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn kéo dài suốt từ cuối tháng 5 vừa qua đã khiến tỉnh lộ 172 đoạn chạy qua xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên bị sạt lở ta luy dương. Ước khối lượng lên tới 7.000 mét khối đất đá đã gây ách tắc giao thông, cản trở việc đi lại của người dân. Mặc dù đơn vị thi công đã nỗ lực khắc phục nhưng đến nay vẫn chưa thể thông tuyến. Phản ánh của phóng viên thời sự. Do mưa lớn kéo dài khoảng 2 giờ sáng ngày 1 tháng 6, tại km 20 cộng 863, tỉnh lộ 172 thuộc địa bàn thôn Bản Trao, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, xảy ra sạt lở ta luy dương gây tắc giao thông. Do khối lượng đất đá sạt lở tương đối lớn nên đã chặn ngang tuyến đường khiến người và các phương tiện giao thông không thể đi qua lại được. Người dân của ba bản là Bản Trao, Bản Din và Bản Phạ, xã Việt Hồng phải đi đường vòng từ trên đồi cao xuống. Các phương tiện như ô tô, xe máy phải di chuyển tuyến đường khác xa hơn gần 30 cây số. Anh Phạm Văn Huy, người dân thôn Bản Trao, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên nói:
Mưa này thì bà con muốn đi qua nhưng mà đá ở trên bây giờ này nó đang dơ hết ra đấy rồi. Bây giờ đi qua thì sợ lăn vào người nhưng không dám cho quân được qua đây. Giờ này phải đi vòng lên tận trên đồi cao lên cái xuống. Bị muốn khắc phục là nhanh chóng để cho bà con đi lại.
Ngay sau vụ sạt lở xảy ra, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm, hướng dẫn giao thông. Trong đó đã huy động lực lượng tại chỗ gồm công an, quân sự với số lượng gần 20 người trực 24 trên 24 giờ, hướng dẫn cảnh báo người và phương tiện giao thông di chuyển theo hướng khác để đảm bảo an toàn. Anh Nguyễn Văn Tuyển ở thôn Bản Trao, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên cho biết:
Phương tiện là không được đi vì nó rất nguy hiểm. Đấy, bây giờ là hai nay là mưa xuống như này là đấy thì là bố trí là cho bà con đi quanh trên đồi này, đi quanh xa hơi xa xa một tí. Thì mong muốn là làm nào mà để nó thuận lợi để cho nó thời tiết tốt mà làm được khẩn trương nhanh được nó thông được thì là tốt nhất, là hai bà con mọi người đều mong muốn như thế.
Mặc dù đã gần một tuần trôi qua nhưng do lượng đất đá sạt lở lớn, chủ yếu là đá tảng, nguy cơ sạt lở vẫn tiếp tục. Nên để khắc phục hậu quả cũng như đảm bảo an toàn, đơn vị thi công phải xây dựng phương án nổ mìn phá đá, trình các cơ quan chức năng cấp phép, sau đó mới có thể khai thông tuyến. Hiện đơn vị đã tập trung đầy đủ máy móc phục vụ việc san gạt tại hiện trường và mở đường để máy móc có thể tiếp cận khu vực sạt lở theo hướng từ trên cao xuống. Ông Lưu Quang Điện, chỉ huy công trường công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng Tiến cho biết:
Công ty Đồng Tiến chúng tôi thì là cũng xúc tiến là máy móc và phương tiện và con người, thế làm nào để đảm bảo nhanh nhất để đó, cái thứ nhất là để xác định là thông đường để cho nhân dân, bà con nhân dân đi qua. Đấy, ngó cái là trong quá trình thực hiện ấy thì là cũng có cái khó khăn này như này này, thì với máy móc phương tiện của công ty lúc nào cũng sẵn sàng thôi, mỗi cái khó khăn nhất là cái thời tiết nó ẩn hiện cái nguy cơ, cái bây giờ mà cứ động vào làm là nó sẽ sạt lở tiếp nên là nó nguy hiểm đến con người đến máy móc, nên là có những cái khó khăn thì trước mắt thì trong cái thời gian tới thì thời tiết nó ổn định nó tạnh cái thì chúng tôi sẽ tiến hành làm nào để mà làm với tiến độ là nó nhanh nhất, làm ngày làm đêm nhanh nhất để đảm bảo thông, cái thứ nhất là nó an toàn này và thông xe thông người thì cho bà con nhân dân đi qua lại cho nó thuận lợi.
Theo dự báo từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 6 tại tỉnh Yên Bái có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80 mm trên 24 giờ, có nơi mưa rất to trên 120 mm trên 24 giờ. Đợt mưa này có khả năng kéo dài đến ngày 12 tháng 6, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá tại các huyện vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp đô thị. Do đó, để chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại tới mức thấp nhất do thiên tai gây ra, các địa phương cần theo dõi diễn biến tình hình thời tiết, thông tin kịp thời để người dân chủ động phòng tránh. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ đêm ngày 5 tháng 6 sáng ngày 6 tháng 6 năm 2022, trên địa bàn huyện Mù Căng Chải đã xảy ra 4 điểm sạt lở gây ảnh hưởng đến 4 tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Mù Căng Chải, trên địa bàn huyện đã xảy ra mưa rất to trên diện rộng. Đến cuối giờ chiều nay, mưa to đã gây sạt lở đất, gây lũ ta luy, không có thiệt hại về người, nhà cửa, hoa màu, nhưng đã xảy ra 4 điểm sạt lở trên 4 tuyến đường giao thông nông thôn. Cụ thể là tuyến đường từ huyện lên xã Kim Nội, tuyến đường từ huyện lên xã Mồ Dề, đoạn đường đi lên bản Sáng Nhù, xã Mồ Dề sạt lở ta luy dương, đoạn đường đi lên bản Háng Bờ La, Ha A, B, xã Khao Mang sạt lở ta luy dương. Để nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa lũ, cấp ủy chính quyền các xã đã nhanh chóng huy động nhân dân khắc phục. Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Cung Chải đã đi kiểm tra chỉ đạo công tác khắc phục, tuyên truyền nhắc nhở người dân cảnh giác nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người dân.
Thưa quý vị và các bạn, vào khoảng 7 giờ 40 phút sáng ngày 6 tháng 6, tại km 182 cộng 800 trên cao tốc Nội Bài Lào Cai qua địa bàn xã Châu Quế Thượng huyện Văn Yên đã xảy ra va chạm giữa xe ô tô khách do anh Nguyễn Vũ Long sinh năm 78 ở huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ điều khiển với xe ô tô khách do anh Nguyễn Xuân Trọng sinh năm 74 trú tại huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái điều khiển. Hậu quả vụ va chạm giữa hai xe khách đã làm cháu Nguyễn Huyền Tê sinh năm 2008 trú tại huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ tử vong. 6 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng thụ lý giải quyết.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, sáng 6 tháng 6, Mỹ và Hàn Quốc đã phóng 8 quả tên lửa đất đối đất ở ngoài khơi Hàn Quốc sau khi Triều Tiên thử một loạt tên lửa đạn đạo tầm ngắn một ngày trước đó. Theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, quân đội Hàn Quốc và Mỹ đã phóng 8 quả tên lửa đất đối đất trong vòng 10 phút rạng sáng ngày 6 tháng 6 nhằm đáp trả việc Triều Tiên thử 8 quả tên lửa một ngày trước đó. Trong một thông cáo báo chí, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc tuyên bố rằng việc Hàn Quốc và Mỹ phối hợp phóng các tên lửa đất đối đất đã cho thấy năng lực cũng như quan điểm trong việc có thể phát động các cuộc tấn công có độ chính xác cao, ngay lập tức đáp trả những hành động khiêu khích. Giới chức Seoul đã từng cảnh báo rằng các hành động khiêu khích quân sự của Bình Nhưỡng sẽ nhận được sự đáp trả tương ứng. Trước đó, ngày 5 tháng 6, Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng tổng cộng 8 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra hướng đông của bán đảo Triều Tiên. Vụ phóng được thực hiện sau khi Hàn Quốc và Mỹ vừa hoàn tất đợt tập trận chung quy mô lớn kéo dài 3 ngày, trong đó triển khai tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ. Hiện phía Bình Nhưỡng chưa đưa bình luận gì về việc Hàn Quốc và Mỹ phóng thử tên lửa. Ngày 6 tháng 6, Thủ tướng Australia đã có chuyến thăm tới Indonesia và hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà. Phát biểu trong cuộc gặp với Tổng thống nước chủ nhà, Thủ tướng Albanese cho biết ông không chỉ muốn tăng cường quan hệ với Indonesia, mà còn tăng cường quan hệ với Indonesia trên toàn khu vực Đông Nam Á, đồng thời nhấn mạnh vai trò trung tâm của ASEAN. Tại cuộc gặp, lãnh đạo hai nước đã thảo luận các vấn đề thương mại, kết nối người dân, viện trợ nước ngoài, an ninh và các hành động chung để chống biến đổi khí hậu. Giá gạo xuất khẩu tại các quốc gia châu Á đều đã tăng lên trong tuần trước, chủ yếu do nhu cầu trên thị trường nội địa lẫn thị trường quốc tế đều ở mức cao. Trong tuần trước, giá gạo loại 5% tấm xuất khẩu của Ấn Độ được chào bán tại mức 355-360 đô la trên tấn, tăng khoảng 5 đô la trên tấn so với hồi cuối tháng 5. Trong khi đó, giá gạo 5% tấm xuất khẩu của Thái Lan được chào bán tại mức 455-460 đô la trên tấn, tăng 5 đô la trên tấn so với hồi cuối tháng 5. Còn tại Bangladesh, giới chức nước này đang đẩy mạnh việc kiểm soát nạn đầu cơ tích trữ gạo khi giá thực phẩm trên thị trường nội địa tăng mạnh trong mùa cao điểm tiêu thụ. Giá gạo tại Bangladesh đã tăng hơn 5% trong tuần trước. Ngày 5 tháng 6, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết từ ngày 13 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6, các cơ quan y tế đã ghi nhận 780 ca mắc đậu mùa khỉ tại 27 quốc gia mà căn bệnh này không phải là bệnh đặc hữu. Trong số những quốc gia này, Anh ghi nhận số ca mắc đậu mùa khỉ cao nhất với 207 ca, tiếp đến là Tây Ban Nha 156 ca, Bồ Đào Nha 138 ca và Canada 58 ca. WHO cảnh báo virus gây bệnh đậu mùa khỉ có thể tiếp tục lây lan và sẽ có thêm nhiều nước khác báo cáo các trường hợp mắc bệnh này. Đáng chú ý, một số quốc gia nhiều ca mắc đậu mùa khỉ ghi nhận mới đây không có tiếp xúc gần với người mắc bệnh, cho thấy virus đã âm thầm lây lan trong một khoảng thời gian. Theo WHO, mặc dù hiện nay nguy cơ đe dọa sức khỏe cộng đồng vẫn ở mức thấp, nhưng nguy cơ có thể gia tăng nếu virus gây đậu bệnh mùa khỉ lây lan mạnh ở những quốc gia chưa từng ghi nhận bệnh này. Ở cấp độ toàn cầu, WHO đánh giá nguy cơ ở mức trung bình do đây là lần đầu tiên ghi nhận các ca mắc đậu mùa khỉ và ổ dịch đậu mùa khỉ ở những nước coi đây là bệnh đặc hữu cũng như những nước không coi đây là bệnh đặc hữu. Ba phi hành gia người Trung Quốc đã đặt chân lên mô đun lõi Thiên Hòa của trạm vũ trụ Thiên Cung mà nước này đang xây dựng. Dự kiến ba phi hành gia này sẽ sống và làm việc tại đây trong 6 tháng, sau đó trở về trái đất vào tháng 12. Trước đó, ba phi hành gia này đã bay lên trạm Thiên Cung bằng tàu vũ trụ Thần Châu 14. Đây là chuyến bay thứ 3 có người lái của tàu Thần Châu của Trung Quốc trong quá trình xây dựng trạm vũ trụ Thiên Cung. Trung Quốc dự kiến đưa trạm này vào hoạt động chính thức từ tháng 12 năm nay. Công ty Abbott của Mỹ đã khởi động trở lại hoạt động sản xuất sữa công thức dành cho trẻ em tại nhà máy Sturgis, bang Michigan của Mỹ. Nhà máy sản xuất sữa ở Sturgis là tâm điểm của đợt thu hồi sữa và là một nhân tố dẫn đến tình trạng khan hiếm sữa công thức trên toàn nước Mỹ vừa qua. Abbott cho biết nhà máy Sturgis đang bắt đầu sản xuất Eleke, một sản phẩm sữa không gây dị ứng dựa trên axit amin dành cho trẻ không dung nạp được các loại sữa công thức khác, cũng như một số loại sữa công thức đặc biệt. Những lô sản phẩm đầu tiên dự kiến sẽ đến tay người tiêu dùng vào khoảng ngày 20 tháng 6. Việc sản xuất sữa Similac và các sản phẩm khác tại nhà máy sẽ cần nhiều thời gian hơn. Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, U23 Việt Nam có trận hòa 1-1 với U23 Hàn Quốc để tiến gần hơn đến tấm vé có mặt tại tứ kết U23 châu Á. Hàng phòng ngự U23 Việt Nam đã hứng chịu áp lực lớn ngay từ những phút đầu trận. Phút thứ 2, Kim Tae Hwan xâm nhập vòng cấm và dứt điểm chân trái nguy hiểm, khiến Bùi Hoàng Việt Anh phải lăn xả cứu thua. Sau 30 phút đầu, U23 Hàn Quốc cầm bóng tới 74% thời lượng và dứt điểm 8 lần. Hàng thủ U23 Việt Nam gồng mình chống đỡ áp lực và khi các hậu vệ bị khuất phục, đến lượt thủ môn Văn Chuẩn lên tiếng. Sang hiệp 2, U23 Hàn Quốc đổi mới hàng công với Choi Yong-wook và cầu thủ từng gắn bó với huấn luyện viên Gong Yong-kun tại giải U20 World Cup 2019 đã chứng minh cái duyên ghi bàn. Phút 64, Choi Yong-wook di chuyển thông minh vào khoảng hở ở cánh trái của U23 Việt Nam rồi tung cú sút giấu chân hiểm hóc khiến Văn Chuẩn phải vào lưới nhặt bóng. Phút 83, Tuấn Tài căn ngang từ cánh trái hiểm hóc cho Tiến Long dứt điểm bằng má ngoài chân phải tung lưới U23 Hàn Quốc, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. U23 Việt Nam kiểm soát tốt trận đấu trong những phút còn lại. Trong bối cảnh U23 Hàn Quốc dồn lên, dù không ghi thêm bàn thắng, nhưng một điểm trước đương kim vô địch Hàn Quốc cũng là đủ để thầy trò Jong Il-won sáng cửa vượt qua vòng bảng. Rafael Nadal đã giành chiến thắng trước tay vợt Caprut ở chung kết Roland Garros tối 5 tháng 6. Nadal đã tạo ra một màn trình diễn đầy mạnh mẽ và quyết liệt ở chung kết Roland Garros. Với những cú đánh thuận tay có độ xoáy và nảy cao, vua đất nền dễ dàng đánh bại tay vợt người Na Uy Caprut với các tỷ số 6-3, 6-3, 6-0 chỉ sau 2 giờ 20 phút thi đấu. Chiến thắng này giúp Nadal nối dài kỷ lục lần thứ 14 vô địch Roland Garros. Không như thế, anh tiếp tục vươn lên dẫn trước trong cuộc đua Grand Slam với danh hiệu thứ 22 trong sự nghiệp, hơn Novak Djokovic và Roger Federer tới 2 danh hiệu. Đây cũng là lần đầu tiên Nadal giành chức vô địch Australia mở rộng và Roland Garros trong một mùa giải. Thành tích của tay vợt người Tây Ban Nha ở Paris thậm chí còn đáng ca ngợi hơn khi anh phải vật lộn với chấn thương bàn chân dai dẳng suốt thời gian qua. Cột mốc huy hoàng nhất 64 năm của bóng đá xứ Wales đã được Gareth Bale. Trận đấu diễn ra hấp dẫn và kết thúc 90 phút, xứ Wales chỉ thắng 1-0 trước Ukraine nhờ pha phản lưới của Yarmolenko sau đường tạt của bên. Ronaldo vừa có một trận đấu hay cùng đội tuyển Bồ Đào Nha tại UEFA Nations League. CR7 đã lập một cú đúp giúp cho Bồ Đào Nha trong trận đấu với Thụy Sĩ. Chứng kiến màn trình diễn của con trai, mẹ Ronaldo đã bật khóc. Real Madrid có ngân sách chi tiêu khủng chuyển nhượng mùa hè, có thể chi tiêu lên tới 350 triệu bảng. Gã khổng lồ La Liga dồn tiền vào thương vụ lớn Kylian Mbappe nhưng bị chân sút 23 tuổi lật kèo ở lại PSG. Mục tiêu lớn khác là Haaland cũng sớm chọn Man City. Sở dĩ Real Madrid rủng rỉnh hè này nhờ vô địch Champions League và sự ra đi của một số cầu thủ có thu nhập cao trong đội, bao gồm Gareth Bale, lương cao nhất ở Bernabeu. Nhà vô địch La Liga cũng tiết kiệm được rất nhiều từ việc cắt giảm chi tiêu trên diện rộng cũng như không có hợp đồng nào lớn kể từ sau Eden Hazard vào năm 2019. MU không có ý định mua tới 10 cầu thủ ở chuyển nhượng mùa hè như huấn luyện viên tạm quyền Ralf Rangnick từng khuyên. Lý do là tân thuyền trưởng Erik Ten Hag đánh giá đội hiện tại của Quỷ Đỏ tiềm năng hơn nhiều so với suy nghĩ ban đầu, nhất là khi đó vẫn còn nhóm cầu thủ từng về nhì Premier League 2020-2021. Tất nhiên MU sẽ mua sắm tăng cường lực lượng khi quyết định chia tay hàng loạt cái tên. 5 bản hợp đồng mới sẽ là con số thực tế hơn cho cả đội của Erik Ten Hag. MU đang tập trung vào Jurrien Timber, Darwin Nunez, cũng như ưu tiên hàng đầu của tuyến giữa là De Jong từ Barca. PSG được cho là đang nhắm Mourinho thay Pochettino đến Paris làm thầy của Messi, Neymar, Mbappe. Tuy nhiên, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cam kết sẽ gắn bó với đội bóng thành Rome.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 6 ngày mùng 7 tháng 6, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông rải rác, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông rải rác, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa, mưa to và dông, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sau.